Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại đức trụ trì cùng toàn thể tăng ni và kính thưa toàn thể quý nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức và các vị Phật tử, lời nói đầu tiên trước hết là chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân hòa thượng trụ trì Thích Trí Thoát cùng toàn thể chư đại đức tăng đã tạo duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tại chùa Linh Sơn Hà Lan này, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các quý Phật tử đồng hương, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị thường an lạc, tu hành tinh tấn để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, thì trên cái chuyến hoằng pháp lần này tôi đi qua nhiều quốc gia, và trong đó là được ghé thăm ở quốc gia Hà Lan này. Đây là một cái quốc gia đầu tiên mà tôi được đặt chân đến. Thật ra mà nói thì cái cảm giác khi đặt chân đến Hà Lan là một cái xứ sở rất là thanh bình. Về địa hình thì chúng ta thấy rằng có cảm giác giống giống như quê hương Việt Nam chúng ta ở đồng bằng miền Tây. Chỉ có điều là ở Hà Lan này sang hơn miền Tây chúng ta chút. Thật ra thì họ ở đây cũng đồng cỏ, cũng kênh rạch, rồi cũng sông hồ, cầu đường, mọi thứ. Thì về mặt nào đó chúng ta đi đến đất nước này có cảm giác là nhớ quê hương rất là nhiều. Mà nhớ quê hương đã vậy rồi, nãy các vị nào còn lên mấy câu giọng cổ nữa. À, làm tôi có cảm giác nhớ nhà ghê gớm. Đi cả tháng hơn qua thì cái cảm giác nhớ nhà nó cũng có nhưng mà không nhiều. À, nhưng mà nghe những cái người mà hát ca cổ là cải lương miền Tây á, à, tự nhiên làm cho chúng tôi mới nhớ lại tình anh Phát Chiếu. Xin thưa với các vị, đó là những cái gọi là văn hóa. Ừ. Thật ra mà nói các vị vì nhiều lý do để chúng ta có mặt trên đất nước Hà Lan. Và rất có thể rằng cơ bản nhất cũng vì cuộc sống, vì chén cơm manh áo. Và chúng ta cũng tìm đến những cái đất nước khác nhau để chúng ta tìm cuộc sống cho bản thân mình và người thân. Đó là cái nhân duyên để có mặt của các vị ở mọi quốc gia trên thế giới. Thì đến bất cứ mỗi một quốc gia nào, tôi cũng có những cái cảm giác nói chung là thân thiện. Và nhất là khi tôi đến đây, tôi thấy các vị dường như có cảm giác là quen tôi từ lâu rồi. Tôi nhìn ai cũng cảm thấy quen, mà sao tôi không quen mà các vị quen. Tại vì tôi nhìn ai cái thấy cười cười là tôi biết có quen rồi đó. Mà không biết quen cách nào. Tôi cố gắng moi trong ký ức mình để coi mình quen mà cách nào. Moi hoài không ra. Nhưng mà nhìn thấy các vị thì ai các vị cũng có cảm giác quen cả. Các vị quen tôi đâu? Quen qua mạng. Tức là chúng ta chat đó hả? Không phải chat.
Quen trên
YouTube. Xin thưa các vị, như vậy thì thật ra mà nói, có thể trong đời này chúng ta chưa có dịp gặp gỡ, chưa quen, nhưng mà chúng ta cũng quen từ vô lượng kiếp. Đó là điều chắc chắn. Cho nên những ký ức về chúng ta sẽ có trong nhau, nhưng mà nó chưa biết lúc nào để nó làm trở thành cái ấn tượng trong đời này. Mỗi một con người chúng ta đều có hạt giống trong nhau cả. Bởi vì trong cái quá trình mà gọi là luân hồi của mỗi chúng sinh đó, thật ra mà nói chúng ta đã từng là thân bằng quyến thuộc mẫu bạn với nhau nhiều lắm rồi. Và giữa tôi và các vị nếu đứng về góc độ luân hồi thì chả có gì gọi là xa cách. Còn trong một cái kiếp này hiện tại thì dường như là mỗi một người một nhà hay là mỗi một quốc gia khác nhau, nó có cái sự cách trở như thế như thế. Nhưng mà chủ quan trọng nhất là trong mối quan hệ của chúng ta là ân tình hay là thù hận, vậy thôi. Nếu chúng ta ân tình thì chúng ta cũng có những cái dịp để chúng ta trả nợ ân tình. Nhưng mà nếu chúng ta từ oan trái thì chúng ta cũng có dịp gặp nhau để trả những ân oán giang hồ. Đó là chuyện rất là bình thường. Nếu nhìn về góc độ của Phật Pháp, chúng ta là những người con xa xứ, tức là xa quê hương đất nước. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng có những cái cảm giác mang mát nhớ nhà. Ai cũng là từng như vậy hết á. Một bản thân con người chúng ta ai cũng có từng có gốc, có nguồn, có cội này kia kia nọ. Nhưng mà vì nhiều lý do chúng ta chưa có thể là có thể ở gần quê hương hay trở về nơi quê cha đất tổ hay gì đó. Nhưng mà từ phương trời xa, chúng ta vẫn có những cái cảm giác nhớ nhà. Chúng ta nhìn một cái hoàn cảnh nào đó, những cái tác động về khách quan, chúng ta cũng có những cái cảm giác để liên hệ đến những cái ký ức của chúng ta về tuổi thơ, về quê hương, về đất nước. Chẳng hạn như nãy giờ các vị ca các bài hát đó, tôi có cảm giác rằng các vị có chứa ở trong lòng rất là nhiều cảm xúc về quê hương. Và vì vậy có những khi chúng ta đi xa, chúng ta cũng có những nỗi buồn, đúng không? Buồn khó giải thích, mang mát gì đó. Mặc dù những đất nước thế này có thể tạo cho chúng ta được cuộc sống chén cơm manh áo, nhưng về vấn đề nguyên tắc tâm lý của một con người, chúng ta không thể tránh được sự mà gọi là buồn chán. Cho nên là tôi nhớ có một nhà thơ nói một cái câu gì: đã sinh ra một kiếp người, làm sao tránh khỏi một thời buồn đau. Vậy vì vậy ai cũng có những cái kỷ niệm buồn trong cuộc đời của mình hết á. Những đứa bé tôi không nói, nhưng mà tới các vị có không? Ở đây có ai buồn không? Hay là nơi đây là thiên đàng quá rồi? Hà Lan có thiên đàng quá không? Dù cỡ nào đi chăng nữa vẫn có những cái cảm giác về buồn. Và cảm giác buồn là dễ chịu hay khó chịu? Khó chịu. Đó là những cảm giác rất là tâm lý đời thường của mọi con người. Nhưng mà tùy mức độ cảm nhận về cảm xúc đó. Có những nỗi buồn đã đem đến cho mình nhiều tuyệt vọng, nhiều khổ đau. Và thậm chí có thể cái buồn này dẫn đến chúng ta là đi đến là tìm đến cái tiêu cực trong cuộc đời. Và một vài cái hiện tượng có thể là dẫn chúng ta đến cái chết. Và vì vậy buồn là những cái tâm trạng thái tâm lý phiền não rất là quan trọng, mà người Phật tử hay là người tu của chúng ta phải cảm nhận được điều đó. Và vì vậy tôi chia sẻ với các vị với chủ đề hôm nay, với một cái bài giảng về kinh nghiệm về tâm lý cũng như là vấn đề ứng dụng Phật Pháp như thế nào đối với những trạng thái này. Tôi xin chia sẻ với bài giảng là buồn đáng sợ hơn cả cái chết. Buồn với chết nào sợ hả? Chúng ta chưa phân tích được cái đó. Nhưng mà rồi các vị nên nhớ rằng nếu chúng ta chưa có trạng thái buồn và buồn nó chưa đến nỗi gọi là thấu xương á, thì rất có thể là các vị nghĩ chết các vị sợ, đúng không? Nhưng mà các vị nhớ rằng một số người khi họ buồn quá đến mức độ là họ không chịu nổi đó, thì họ sẽ đi đến tìm cái chết. Vì vậy á, buồn là những trạng thái tâm lý mà không phải dễ chịu đối với con người. Và con người chúng ta vì vậy mới tạo ra vô số cái vui chơi nhằm xóa tan đi những cảm giác buồn chán. Nhưng tất cả mọi thứ dường như chỉ là tạm thời. Tôi nhớ câu hát mà của ca sĩ Ngọc Lan, là một trong những ca sĩ mùi buồn, đúng không? Cô ta có hát một cái bài là gì đó, nỗi buồn ai hay cùng tôi, nỗi buồn xé nát tim tôi. Các vị nghe những cái câu này là các vị thấy nó thấu xương không? Nhiều khi tôi cũng chưa đến đổi ghê gớm vậy mà nghe những cái này sao tôi cũng cảm thấy nó tê tái. Tê tái vớ vẩn, không biết tê tái cái chuyện gì. Giống như Xuân Diệu nói là hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn, chẳng hiểu vì sao tôi buồn vậy đâu. Có những cái cảm xúc ở bên ngoài rất là khách quan, nhiều khi tôi cũng không nhận ra được mình là những cái lúc mà tự nhiên mình có những cái mà mang mát vô cớ, nhưng mà không biết xuất phát từ đâu. Một sự trôi nổi nào đó, nhìn một cảnh vật nào đó, có những cảnh vật rất tĩnh lặng. Ví dụ bây giờ tôi đi trên một đoạn đường, tôi thấy một dòng sông rất tĩnh lặng, êm đềm, hai bên là những cái hàng cây râm bóng mát, và thậm chí có một chút gió của mùa thu chẳng hạn vậy, vài chiếc lá vàng rơi rụng trên mặt nước. Đúng ra là một cái cảnh tượng rất là thơ mộng, thanh bình. Nhưng sao tự nhiên những cái cảnh vật đó nó làm cho con người chúng ta tự nhiên nó mang mát cái gì chúng ta không kiểm soát được. Lần đầu tiên khi tôi đến những cái quốc gia như thế này, tức là những quốc gia có những cái mùa thu mà lá vàng rơi rụng đó. Thật ra mà nói là ở đâu mùa thu cũng có lá vàng rơi rụng, nhưng mà những cái đất nước như thế này, hay là những cái đất nước châu Âu, hay là Mỹ, hay là Canada chẳng hạn, những mùa thu mà chuẩn bị sang đông á, chúng ta thấy nó rất là rõ nét những hình ảnh này. Và một lần đầu tiên tôi nhìn những cái hình ảnh này, tôi có cảm giác tôi không hiểu mình đang ở đâu. Và những cảm giác này thấy rằng ngày xưa mình từng nhìn những cái hình trong các cái tranh trong lịch, tôi nghĩ đó là chuyện mà của các họa sĩ họ vẽ như thế. Cho nên khi mà chứng kiến đâu mà vào những cái mùa mà cây xanh vàng đỏ trắng như thế này, tôi nghĩ đẹp như trong tranh. Phải nói là lần đầu tiên mình ngẩn ngơ trước những cái cảnh này, mình có cảm giác giống như là ô, lạc vào thiên đường như vậy đó. Xin thưa các vị, nó là như thế. Và vì vậy những trạng thái tâm lý của con người mà ở mức độ còn kiểm soát được thì nó sẽ làm cho chúng ta nên thơ. Bởi vì thật ra mà nói thơ nó xuất phát từ các tâm trạng khác nhau của con người. Mà tôi nhớ một nhà thơ đã từng nói là thơ sinh ra từ tình yêu và lòng căm thù, từ những nụ cười trong sáng và giọt nước mắt cay đắng. Tức là những trạng thái tâm lý khác nhau của con người để gọi là nên thơ. Nhưng mà ngoài cái kiểm soát của tâm lý bắt đầu trở thành những nhân tố quan trọng để có thể là nó chi phối được đời sống của con người chúng ta. Và khi là chi phối đời sống thì có những con người người ta sẽ lạc lối và mất phương hướng với những cái tâm trạng này. Tôi nói để các vị thấy. Xin thưa các vị, sở dĩ tôi có cái bài giảng này là tại trước đây vài tháng tôi đọc thông tin của một cái cô gái này 30 tuổi và qua đời. Thật ra mà nói cái căn bệnh để qua đời đó là xuất huyết bao tử. Nhưng mà khi tôi đọc rồi tôi mới cảm nhận rằng Xuất huyết bao tử không phải là nhân tố chính, mà phía sau của việc mà bị xuất huyết bao tử từ cái gì? Chắc là các vị đều đọc trên báo Việt Nam VN Express đó, chúng ta đều thấy thông tin là một cái cô gái bị lão hóa ở tuổi 26, cách đây một vài năm, có hay không? Cô bị bệnh lão hóa này từ năm 26 tuổi bởi một lý do đơn giản là cô ăn hải sản, sau đó là cô hay bị dị ứng về hải sản. Tức là thì một lần đó cô ăn và cô cảm giác bị ngứa ngáy trong người, khó chịu, và cô đi mua những cái loại thuốc dị ứng để uống. Nhưng mà uống nó không hết, nó càng ngứa, nó sưng, nó phù lên, và bắt đầu cuối cùng cô lại chuyển sang một cái hình dạng của con người là từ một người phụ nữ 26 tuổi mà bắt đầu vóc váng chuyển sang bà già 50, 60, 70 và bắt đầu 80 trong một thời gian rất ngắn. Da nhăn lại, chảy xệ và tất cả mọi thứ. Và nói chung là các vị bác sĩ trong và ngoài nước vào cuộc đó, thì người ta là kết luận đây là một cái chứng bệnh gọi là bị gọi là tế bào vón. Cái từ của Việt Nam họ dịch đó là không biết từ gì của tiếng Anh, nhưng mà người ta dịch là tế bào vón, và cái mang cái nghĩa là da chảy xệ, tức là người ta kết luận với một căn bệnh là như vậy. Thì cô ta là một cô gái 26 tuổi, có gia đình và cuộc sống hạnh phúc, và thật sự nhìn hình ảnh của một quá khứ, cô ta là một người con gái đẹp chứ không phải là xấu. Vì cô ta là một người con gái đẹp cho nên thực tế này xảy ra là một điều quá phũ phàng. Cho nên niềm đau và nỗi khổ được chồng chất lên trong tâm trạng của một người con gái đang xưng như thế đó. Thì các vị nghĩ rằng một người con gái mà độ tuổi 26 tự nhiên biến mình trở thành bà già 80 thì bất cứ một ai cũng cảm thấy rằng bị xúc não về chuyện này cả. Chứ không yên gì cô này. Nếu bản thân tôi mà như thế tôi cũng xúc não nữa. Mặc dầu tôi là thầy tu á, tôi cũng chấp nhận là mình sẽ già, nhưng mà mình già theo nguyên tắc. Ví dụ mình già từng ngày qua, ví dụ bây giờ các vị hôm nay các vị đón tôi cỡ nhiêu hả? Bây giờ không biết đón bao nhiêu, nhưng mà các vị có cảm giác rằng tôi sẽ già hơn 50 năm trước rất nhiều đúng không? Nhưng mà tôi chấp nhận được điều này, có nghĩa là già từng ngày chút. Cái mặc cảm và cái cảm giác này chúng ta bắt đầu thói quen để chịu đựng sự thật thay đổi từng cấp tế nhị này. Nhưng mà đột ngột mà biến tôi trở thành ông già 100 tuổi thì chắc là tôi chịu không nổi. Nên này gọi là phủ phàng ngang trái. Như vậy thì tôi muốn nói với các vị cái gì? Một cô gái như vậy khi mà rơi vào trường hợp này thì các vị tự trả lời được cái cảm xúc của chúng ta. Và nhất là cái tâm trạng cơ bản, phụ nữ là ai cũng sợ già. Hay nói là như vậy, phụ nữ là ai cũng sợ già. Cho nên là thẩm mỹ viện á, dành cho đa phần là phụ nữ. Phải nói là như thế. Để người ta làm cái gì? Người ta góp một phần để làm chậm già của những cái ước mơ của người phụ nữ. Thật ra mà nói là như thế. Tất cả chúng ta đều không sai trên cái vấn đề làm đẹp mình, hoặc là có cách gì để lại làm chậm tuổi già. Các vị không sai. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng có những khi chúng ta lạm dụng, chúng ta sẽ tự hại mình, hoặc là chúng ta sẽ tự làm khổ mình. Bởi vì tất cả mọi thứ gọi là phương tiện làm chậm già, không có cái nào để bảo đảm thật sự là như thế. Chỉ là những cái nhất thời. Và vì vậy hậu quả sau những cái hành động gọt giũa đó đó, chúng ta sẽ trả giá rất đắt, và chúng ta sẽ cảm giác khổ đau nhiều hơn. Mà những người rơi vào tình trạng đó là sống không có tự tin. Ai mà rơi vào trường hợp đó là sống không có tự tin, sống rất hoang mang, sợ hãi và lo lắng, và cứ cảm thấy rằng là những điều đó, những điều mà gọi là như một quy luật, nó lại là chi phối chúng ta hơn những người bình thường khác. Cho nên cô gái này sau 4 năm lại là rơi vào trong một trường hợp, ngay cái lần đó là căn bệnh xuất huyết bao tử, và cô qua đời trong tích tắc một ngày, một đêm gì đó. Thật ra mà nói, khi tôi đọc cái việc là xảy ra như thế, nhưng tôi biết nguyên nhân dẫn đến cái này từ đâu. Nguyên nhân dẫn đến không phải từ xuất huyết bao tử, mà cảm thấy buồn chán, tuyệt vọng cho bản thân mình để dẫn đến cái chết đó. Và các vị nên nhớ, ai bị bệnh bao tử, đa phần chúng ta đều liên hệ đến những tâm lý lo âu, buồn chán và sợ hãi. Các vị nên nhớ, người nào có tâm trạng buồn chán, lo âu và sợ hãi, dứt phát người này căn bệnh đầu tiên là bao tử. Người có bệnh bao tử cảm thấy lo lắng hơn những người bình thường. Về mặt nguyên tắc của tâm lý là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng ai bị bệnh bao tử rất có thể người đó bị sốc bởi một chuyện gì đó, hoặc là bị chuyện gia đình, hoặc bị công việc, hoặc bị tình yêu, hoặc bị lo lắng cái gì, hoặc công ăn việc làm giảm sút, hoặc tự thân có cái gì đó, thì người này sẽ cảm thấy rằng suy yếu về bao tử ngay. Cho nên về mặt nguyên tắc, các vị thấy rằng ngoài những cái ăn bậy của chúng ta nhất thời để bị, thì các vị nên nhớ rằng khi chúng ta có hiện tượng bao tử, các vị phải xét lại rằng là tâm lý chúng ta đang có vấn đề không bình thường. Các vị nên nhớ. Cho nên cô này bị xuất huyết bao tử không xuất phát từ căn bệnh đột nhiên, mà nói thẳng ra là nỗi đau được dồn nén quá lâu. Cô ta không cải thiện được, tức là bằng mọi cách y học giúp đỡ tận tình nhưng không cải thiện được cái vấn đề gọi là bệnh lão hóa. Cho nên chính vì giờ chỗ đó, các vị thấy rằng buồn là một cái gì đó rất đáng sợ. May là cô ta chưa tự tử. Vì sao vậy? Vì cô ta rất hy vọng rằng y học sẽ có nhiều cách thức để giúp cô ta. Nhưng nếu mà y học không còn cách khác nữa, có nghĩa là dừng lại tại đó, tôi nghĩ chắc chắn rằng cô rất khó để sống dai được. Như vậy, những nỗi buồn này có thể đẩy con người ta vào cái chết, và đôi khi người ta chết đi để người ta thấy được nhẹ nhàng, và người ta đỡ đi những cái nỗi đau khổ mà người ta đang mang. Thật ra mà nói, chúng ta không mang những trạng thái đó, đôi khi chúng ta không hiểu hay là không cảm giác hết. Cho nên các vị thấy, những cái việc này mà bất cứ một con người nào trên cuộc đời cũng cần phải có những niềm vui của chính họ. Chúng ta không có niềm vui, chúng ta không bao giờ chúng ta tồn tại. Đi tu cũng vậy, nếu đi tu mà không niềm vui thì cũng không thể nào tồn tại được cái chiếc áo này nơi nhà chùa. Các vị có nghĩ rằng thầy tu mà tối ngày giống như Lan nhà Điệp chịu nổi không? Hả? Ví dụ như bây giờ mấy thầy mà tối ngày có cảm giác như Lan nhà Điệp sống không nổi. Bây giờ chắc là già rồi, đến hai hỏi á. Chứ ngày xưa bị hỏi hoài, thầy có bị ai bỏ rơi như thầy đi tu vậy? Tôi không hiểu là tại sao người ta có cảm giác này như vậy. Các vị nhìn tôi có cảm giác bị bỏ rơi không? Xin thưa các vị, tại sao tôi nói điều đó? Người ta cứ suy nghĩ là như thế là do phim ảnh ca kịch cải lương đã in trí người ta. Đọc những tiểu thuyết